Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, thì hôm nay cũng là lễ vía kỷ niệm Đức Phật A Di Đà, đồng thời cũng trùng hợp với cái ngày Tết Tây. Là chuyện này cũng chuyện lạ, lâu lâu gặp một lần thì các vị trở về đây để mà lễ Phật, để kỷ niệm ngày Đức Phật Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh Độ, là giáo tổ của những người tu theo Tịnh Độ. Thật ra về pháp môn Tịnh Độ và Đức Phật A Di Đà tôi giảng với các vị rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay nhân lễ kỷ niệm này thì tôi muốn đề cập đến một cái việc mà các vị từng nghe nhưng mà chưa có khi nào mà chúng ta được nghe trọn vẹn, đó là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giảng cho các vị về tìm hiểu sơ lược về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng tôi chỉ trích một số cái lời nguyện của Đức Phật thôi, chứ 48 lời nguyện thì dài lắm. Chúng ta phải có những thời pháp dài hơn nữa thì mới có thể giảng hết về cái này. Còn hôm nay chúng tôi chỉ giảng gói ghém chắc chừng vòng trong khoảng là 1 giờ đồng hồ, để cho chúng ta có một cái ý niệm về pháp môn tu, về Đức Phật và tại sao có 48 lời nguyện này, nó có ý nghĩa như thế nào với việc tu tập hành trì của một người Phật tử, và nhất là những người Phật tử tu theo Tịnh Độ. Xin thưa các vị, ở đây có vị nào chưa bao giờ biết Đức Phật A Di Đà không? Hả? Biết không? Ở đây ai chưa biết Phật A Di Đà đâu, đưa tay lên coi. Dường như tất cả các Phật tử tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu pháp hoa, tu cái gì thì tôi nghĩ tất cả các vị phần lớn đều biết niệm Phật A Di Đà. Và vì vậy trực tiếp, gián tiếp, một cách khái niệm và chính xác, tôi tin rằng các vị đều biết đến Đức Phật A Di Đà. Chúng ta biết rằng Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của Tây Phương Tịnh Độ. Phần lớn những người Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ là tu theo niệm Phật đó, để nguyện giảng sanh đó, thì các vị đều thờ Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà có phải rằng chỉ thờ Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật mới tiếp dẫn các vị, còn thờ các vị Phật khác thì Đức Phật A Di Đà buồn không có tiếp dẫn các vị, có phải không? Cái này thì chúng ta nghe lại cái bài giảng niệm Phật những điều cần biết tôi có nói rồi. Thì hôm nay chúng tôi muốn khái lược về Đức Phật A Di Đà một chút, rồi sau đó duyên do gì mà có 48 lời nguyện, và qua đó chúng tôi sẽ phân tích một vài lời nguyện căn bản để giúp các Phật tử tu niệm Phật an lòng và tin chắc rằng mình chọn một pháp môn đúng nhất và thích hợp nhất trong thời mạt pháp này. Xin thưa các vị, hai bản kinh căn bản mà đề cập đến lịch sử và lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đều thuộc về Đại Thừa. Một bản kinh thứ nhất đề cập rất là đầy đủ, đó là bản kinh Đại Bảo Tích do Hòa Thượng Trí Tịnh của chúng ta dịch. Thì trong bản kinh này, vào các phẩm Vô Lượng Thọ Như Lai đã đề cập rất đầy đủ về lịch sử Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện. Và một bản kinh nữa, đó là chúng ta đã từng nghe qua giới thiệu, đó là bản kinh Bi Hoa. Bản kinh Bi Hoa này do một vị gần đây, đó là của Nguyễn Minh Tiến, tức là một người cư sĩ dịch chứ không phải là Thích Phước Tiến nha. Nói rõ đàng hoàng, không có ăn cắp cái tác phẩm người ta, không? Như tôi thấy trong cái đó là để là Nguyễn Minh Tiến, đó là được chuyển ngữ từ tiếng Hán sang tiếng Việt của chúng ta. Và trong cái bản kinh này, trong cái phẩm Thọ Ký cho các vị Bồ Tát, thì trong đó cũng đề cập đến lịch sử của Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của Ngài. Và căn cứ vào những tiêu chuẩn này, hôm nay chúng tôi trình bày với các vị một cách gói ghém, một cách tóm lược, để cho các vị có một cái khái niệm về Đức Phật, giáo tổ của chúng ta. Đồng thời bên cạnh đó, chúng ta tìm hiểu được một vài cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà một lát nữa đây tôi sẽ đọc cho các vị một số nguyện căn bản, và chúng ta tìm hiểu trong đây chứ đọc hết không có nổi, nó hơi dài. Nó. Xin thưa các vị, đứng về mặt lịch sử thì Đức Phật A Di Đà không mang nghĩa như một Đức Phật lịch sử Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vì Đức Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca giới thiệu, và những gì liên quan đến Đức Phật A Di Đà hoàn toàn do được Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong các bản kinh. Vì vậy cho nên chủ yếu là các bản kinh Di Đà. Vì vậy cho nên là chúng ta không nhìn nhận được Phật A Di Đà như một Đức Phật lịch sử có nơi chốn, có cha, có mẹ, có quê hương, có đất tổ như Đức Bổn Sư Thích Ca được. Nhưng mà vì căn cứ vào lời giới thiệu của Đức Bổn Sư, chúng ta chọn một pháp môn tu thích hợp với chúng sinh căn cơ thời mạt. Vì vậy cho nên lịch sử chúng ta ở đây mang tính cách tương đối là do truyền thuyết, và chúng ta phải dựa vào những bản kinh này như một bản truyền thuyết về Đức Phật A Di Đà thì đúng hơn. Chúng ta không có một bản kinh gọi là lịch sử, mà chúng ta chỉ xem như là một truyền thuyết về Đức Phật A Di Đà được Đức Bổn Sư Thích Ca giới thiệu qua hai bản kinh căn bản, đó là bản kinh Đại Bảo Tích và bản kinh Bi Hoa. Thì trong được truyền thuyết được kể lại như thế này: vào một đời quá khứ, có một đất nước tên Sằng Đề Lam, và trong một đất nước đó, vì vua đang trị vì, đó là vua Chuyển Lưng Thánh Vương, mà vô chánh niệm. Và tôi cũng xin lỗi với các vị một điều, tôi đã nhầm khi lúc tôi giảng về cái bài giảng tại Đắk Lắk đó, là tôi giảng Đức Phật Di Đà và Pháp Môn Tịnh Độ đó, thì tôi lại nhầm qua cái bộ phim mà cái tiểu truyện Quan Âm Diệu Thiện đi. Cho nên thay vì là Đức Vua Vô Chánh Niệm, tức là Vua Chuyển Lưng Thánh Vương, thì tôi lại nói rằng đó là Vua Diệu Trang Nghiêm. Lúc tôi nói tôi còn không biết rằng tôi nói là cái vị Vua Diệu Trang Nghiêm nữa, mà trong lòng cái đinh ninh đó là mình đang nói là Vô Chánh Niệm không à. Cho nên tôi đính chính lại để các vị khi nghe lại cái bài giảng về lược sử Đức Phật A Di Đà và Pháp Môn Tịnh Độ, nếu tôi có sót ở trong đó, đó là sự nhầm. Mục đích hay là ý nghĩa trong đó nó không có nhầm, nhưng mà cái tên của vị Vua Chuyển Lưng Thánh Vương nó nhầm. Thì cái chữ Vô Chánh Niệm á, là các vị đừng nghĩ rằng là không có chánh niệm. Không phải, cái chữ này là chữ tránh, chữ TR đàng hoàng, đó là phiên âm từ chữ Hán Việt. Cái chữ tránh này là tranh cãi, chứ không phải là không có chánh niệm, có nghĩa là người này là mất tập trung, con người này suy nghĩ hoàng xiên, ta gọi là không có chánh niệm. Còn ở đây là vua vô chánh niệm, tức là một vị vua này trong lòng không bao giờ có sự tranh cãi, có nghĩa là không có tranh danh đoạt lợi, không có hiềm khích, không có đố kỵ, không có gì với ai. Một cái đức tính tốt đó thì gọi là vô chánh niệm, nhớ là vậy. Vị vua này có một vị thần, đại thần tên là Bảo Hải. Vị Bảo Hải này có một vị người con tên là Bảo Tạng, và chính người con Bảo Tạng này đi xuất gia tu hành và thành Phật, xuất gia với Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai. Thì khi mà tu hành thành Phật rồi, thì lúc đó đó vua Vô Chánh Niệm mới cùng với đại thần mình là Bảo Hải đó đến học, và sau khi học tiếp nhận được Phật pháp cao siêu, mới có phát tâm để cúng dường Tam Bảo, cúng dường mười phương chư Phật, và bên cạnh đó mới phát tâm xuất gia, từ bỏ tất cả những ngai vàng địa ngọc để phát tâm xuất gia tu hành và thành Phật. Khi phát nguyện tu hành đó thì Đức Phật Bảo Tạng mới thọ ký cho vua Vô Chánh Niệm rằng vô lượng kiếp về sau ông sẽ thành Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai, và cái cõi nước của ông ở là cõi nước An Lạc. Thì cái từ an lạc đó, hay là cực lạc, hay là an dưỡng, hay là tịnh độ, tất cả đều có chung một ý nghĩa để chỉ cho quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Và chính Vô Lượng Thọ Như Lai này cũng có nghĩa là A Di Đà, bởi vì A Di Đà được dịch từ chữ Pali, đó là Amitabha, và Hán Việt dịch là A Di Đà, và có cái nghĩa của A Di Đà là Đức Phật này vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang để nói lên trí tuệ không lường, và vô lượng thọ để nói lên ý nghĩa về thọ mạng không lường, Cho nên chính chỗ này mới đặt cho Đức Phật A Di Đà. Vì vậy sự quyền ký của Đức Phật Bảo Tạng Như Lai quyền ký cho Đức Phật A Di Đà, và khi đó Đức Phật A Di Đà mới phát lên 48 lời nguyện, mà thở ấy đó là vị vua vô chánh niệm đang phát tâm Bồ Tát. Và phát 48 lời nguyện này, tất cả các điều nguyện này vì độ chúng sinh, vì tiếp dẫn chúng sinh thời mạt. Cho nên ở trong một bài Tám Di Đà có cái câu gì? Thích Ca thì nguyện độ ta bà, có gì nữa? Rất là giỏi, hay đó. Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang, tức là mở cửa tịnh độ để tiếp dẫn chúng sinh giảng sanh về Tây Phương. Thì ở đây chúng ta thấy rằng về truyền thuyết trong vô số kiếp hoàn toàn được Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta nương tựa vào để mà tu hành. Thì chúng ta nhớ kỹ, trước khi phân tích 48 điều nguyện này mà tôi trích cho một số điều nguyện cho các vị, thì chúng ta từng tìm hiểu qua một cách khái quát, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chi tiết. Xin thưa các vị, khi 48 lời nguyện này tất cả đều là vì độ chúng sinh, và cho nên ở đây có những người đặt cái vấn đề là khi nói đến tịnh độ thì đó là vấn đề giác tha, tức là có tha lực của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Ở đây cái tha lực đó là tha lực của Đức Phật A Di Đà và thánh chúng. Bởi vì trong đây đề cập rất nhiều đoạn để nói rằng những người niệm Phật sẽ được chư Phật và thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương. Và ở trong pháp môn tu tịnh độ phần lớn đề cập đến vấn đề tha lực, phần lớn những người không có nghiên cứu hoặc những người không phải tu tịnh độ thì lại có suy nghĩ như thế này: đạo Phật luôn đặt vấn đề nhân quả và tự lực, thì cái vấn đề tha lực tức là nhờ Đức Phật Di Đà tiếp dẫn, như vậy có nghịch lý với cái phương pháp tu theo Phật giáo hay không? Và lúc nào Đức Phật cũng bảo rằng tự thắp đuốc lên mà đi, nhưng mà ở đây tại sao lại có vấn đề nương tựa vào cái tha lực khác? Thì ở đây tôi đã giảng cái điều này trong một câu hỏi của một vị Phật tử tại đạo tràng Đuốc Tệ Santa Ana, miền Nam Cali của nước Mỹ. Thì trong đó tôi có trả lời rồi, nếu các vị nào nghe lại cái bài giảng tôi giảng đó là tình người tâm Phật, thì trong đó tôi có trả lời câu này. Nhưng hôm nay tôi nói một cách lược như thế này: tha lực của tịnh độ đừng mang ý nghĩa hiểu lầm giống như chúng ta đợi chờ Đức Phật A Di Đà bồng ẩm chúng ta về cực lạc, hay là chúng ta đừng có quan niệm rằng người tu tịnh độ niệm Phật để ngưỡng cầu như vậy để một ngày nào đó chúng ta lâm chung Đức Phật Di Đà đến tiếp dẫn, tức là rước chúng ta đi. Vì hiểu lầm cái chỗ này cho nên á, chúng ta bị mắc cái lỗi ở ngay cái chỗ là nghĩ như một sự nương tựa tha lực. Nhưng mà người tu tịnh độ hoàn toàn ở đây tha lực có đó, nhưng mà xuất hiện từ tinh thần của nhân quả. Tôi đã đề cập rất nhiều với các vị trong các bài giảng khác nhau, tu tịnh độ là tu nhân quả, gieo nhân tịnh độ để giảng sanh về tịnh độ, đây là nguyên tắc. Về mặt quan trọng, Đức Phật Di Đà có xuất hiện cùng chư thánh chúng để tiếp dẫn một chúng sinh trước khi lâm chung để giảng sanh Tây Phương cực lạc hay không? Điều đó chưa phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng ở chỗ là các vị có gieo một cái nhân tố và cái công đức đủ để các vị giảng sanh hay không, đó mới là vấn đề. Vì vậy trong kinh Di Đà, Đức Phật đã dạy rất rõ trong đó mà chúng ta không có để ý, đó là cái câu: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Cái câu này mà chúng ta không có để ý nè. Đừng có nghĩ rằng chỉ có một chút ít công đức nhân duyên mà được sanh về bên nước cực lạc. Đây là quan trọng lắm. Cho nên hồi chiều có một số Phật tử có đến thăm tôi và thưa hỏi về phương diện tu tịnh độ, và chính nhầm chỗ này cho nên á, tôi mới trả lời gì. Cô này có hỏi tôi là: thưa thầy, con tu theo niệm Phật, tức là tu theo tịnh độ, mà bây giờ con phải đi từ thiện, con phải lo nhiều việc, con còn làm cái nghề gọi là cái gì, nghề trang điểm á, cái nghề làm đẹp phụ nữ á, thì không biết cái gì, thời trang hay là trang điểm, cô dâu gì đó không biết nữa. Đại khái là như vậy đi, mình hiểu đại khái là cái gì liên hệ đến cái đẹp phụ nữ đó. Thì khi đó đó, cậu mới nói như vậy á, có những lúc con niệm Phật không thường xuyên, như vậy làm sao con giảng sanh được? Thì tôi có phân tích cô nghe như thế này, tôi nói cô hiểu vậy là lầm. cô có niềm tin về Tây Phương Tịnh Độ và cô nỗ lực hành trì niệm Phật. Nhưng mà thầy phân tích ở đây cho cô rõ, một người từ nhỏ tới lớn suốt đời có thể niệm Phật A Di Đà, cũng có thể giảng sanh, nhưng mà cũng có thể chưa chắc được giảng sanh. Ở chỗ nào? Nếu người này suốt một cuộc đời từ nhỏ đến lớn ngồi không để niệm Phật A Di Đà mà chưa bao giờ nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, thì người này chỉ tăng thượng duyên phước báo trong đời này và đời sau và nhiều đời sau, nhưng không hẳn là người này được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Điều đó là một điều chắc chắn luôn. Chỉ người trọn vẹn niệm Phật A Di Đà, đồng thời nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng trang nghiêm cảnh Tịnh Độ và nguyện sau khi xả báo thân để được vãng sanh về Tịnh Độ, thì người này mới có khả năng vãng sanh. Đây là điều các vị nên nhớ. Nhưng một người rất ít khi niệm Phật, rất ít khi niệm Phật A Di Đà mà đi từ thiện, ăn chay, tụng kinh, làm phước, bố thí, cứu giúp chúng sinh nghèo, hoặc là tụng những kinh khác, chưa hẳn là tụng bản kinh A Di Đà, nhưng mỗi tối đều nguyện đem tất cả công đức đã làm được trong ngày hồi hướng trang nghiêm tỉnh Tây Phương Tịnh Độ, thì thầy hỏi sau khi giảng sanh người này được giảng sanh Tịnh Độ hay không? Sau khi chi hóa giảng người này giảng sanh Tịnh Độ không? Giảng không? Chắc chắn không? Đúng là như vậy. Xin thưa các vị có niềm tin vững vàng rồi đó. Xin thưa các vị, chính cái điều đó mà tôi nói như thế này. Một số người quan niệm một cách lầm lạc và tiêu cực rằng cứ ngồi suốt ngày niệm Phật A Di Đà để chờ chết, để chờ sau khi chết giảng sanh, đó là tu một cách tiêu cực. Cho dù người đó có khả năng giảng sanh đi thì quá ư là tiêu cực và ích kỷ. Cả một cuộc đời chỉ ngồi niệm Phật chờ chết à? Tu như vậy không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa cho chúng sinh, không lợi lạc cho ai cả trên cuộc đời này. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng suốt ngày người đó ngồi trước bàn Phật niệm Phật là người đó tu tinh tấn. Tinh tấn thiệt nhưng mà rất là cực đoan. Trong cuộc đời chúng ta 5-70 tuổi hay là 20-30 năm trong cuộc đời, các vị đóng góp được vào cuộc đời rất là nhiều, tại sao các vị không làm? Các vị đóng góp được cho gia đình, cho xã hội, cho cha, cho mẹ, cho tất cả mọi thứ trong đời các vị làm được rất nhiều việc. Như vậy cuộc đời của các vị làm vô số việc, đồng thời các vị nguyện giảng sanh, vừa giảng sanh bản thân mình vừa làm lợi ích cho cuộc đời. Như vậy giữa một người ngồi niệm Phật tu rỉ để chờ chết và một người làm vô số cái việc lành để cuối cùng cả hai có thể giảng sanh như nhau, thì ai tích cực hơn ai? Cho nên quan niệm này các vị đừng nghĩ rằng chỉ ngồi tu rỉ suốt ngày niệm Phật chờ chết là các vị cảm thấy tu tốt. Tốt với chính mình thôi, rất cực đoan, và tu như vậy tiêu cực, tu như vậy không làm lợi ích được cho cuộc đời. Các vị phải hiểu chỗ này. Cho nên có người không có niệm Phật nhiều, mỗi tối niệm chừng 5-3 chuỗi thôi, nhưng mà cả ngày làm được rất nhiều việc lợi ích cho mình, cho người, cho đời, cho xã hội và cho đạo. Và mỗi tối niệm vài ba câu niệm Phật hay là vài ba chuỗi niệm Phật, và con đem tất cả công đức này con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, nguyện sau khi xả báo thân con được giảng sanh về Tịnh Độ. Hay không? Đây là điều mà tuyệt diệu mà các vị không nghĩ đến. Trừ ra một số vị như là các bà tuổi cao sức yếu, cuộc đời mấy mươi năm, 70-80 năm, 50-60 năm đã đóng góp cho đời, cho xã hội, cho các con, đã đóng góp đủ rồi, bây giờ tuổi già sức yếu rồi, không còn khả năng đi khuân vác, đi xa, đi gần gì nữa cả, chỉ ở quanh quẩn trong một căn phòng hay là một ngôi nhà. Bây giờ các cụ đó có thể ngồi niệm Phật, dành hết thời gian từ sáng đến chiều đến tối ngồi niệm Phật, được không? Hoàn toàn hợp lý. Còn một cái người khỏe mạnh như thế này mà ngồi niệm Phật, à, con ngồi trước bàn Phật niệm Phật suốt vậy đó, kêu đi làm gì cũng đi chân á, kêu làm gì cũng làm, con ngồi niệm Phật để mơi mốt con đẻ giảng sanh cực lạc A Di Đà. Tu như vậy là máy móc, trở nên tiêu cực, không? Tu như vậy cho nên người ta mới chỉ trích mình tu không có ý nghĩa. Ngay vậy đó. Như các vị nghĩ tu như vậy, tôi cứ ngồi trước bàn Phật hoài, ai làm gì mặc kệ thiên hạ, tôi ngồi tôi niệm Phật, tôi nói thôi, tôi tu rồi, tôi bất cần gì hết trơn trọi đó, tôi niệm Phật để mai mốt Phật tiếp dẫn tôi. Các vị thấy sao? Ích kỷ vừa vừa nó chứ, có phải không? Mình nói vậy, tu không có lợi ích gì hết trơn, làm gì? Nè, thành ra chính cái chỗ này cho nên các vị thấy rằng ý nghĩa tha lực trong Đức Phật A-di-đà thật sự đưa ra một nguyên tắc như một tha lực, nhưng hoàn toàn là một tự lực của con người. Có gieo nhân về tịnh độ, tức là đem phúc báo nhân thiên này, đem tất cả công đức này, nguyện trang nghiêm vãng sanh tịnh độ mới vãng sanh được các vị. Vì vậy thay vì các vị tạo cái phúc duyên để các vị nguyện tái sanh vào cõi trời, các vị gieo cái phúc duyên để các vị tái sanh vào cõi người, thì bây giờ các vị tái sanh đâu? Đem trang nghiêm tịnh độ thì nguyện tái sanh vào tịnh độ. Cho nên ở đây các vị về nghe lại những bài giảng thầy đã giảng liên hệ rất nhiều đến cái pháp môn này, có nghĩa là vãng sanh tịnh độ không có nghĩa là thành Phật. Và một hồi nữa các vị đọc ở trong đây những cái lời của Đức Phật nguyện như thế nào, tôi sẽ phân tích cho các vị thấy. Và nhất là trong cái thời mạt pháp này, chúng ta rất cần thiết về vấn đề tu tịnh độ. Đời nhiều bể khổ các vị, ở đây nói lên cái tiếng khổ một cách tích cực, chứ không phải nói lên tiếng khổ như một lời than gian. Cuộc sống này bấp bênh, cuộc đời vô thường, thân mạng con người vô thường. Bữa nay gặp đó, mai đau bệnh, bữa nay khỏe mạnh, mai ung thư, mai thế này thế khác, tất cả cuộc đời chúng ta thấy rất là bấp bênh. Hôm nay làm ăn được, mai đó thất bại, bữa nay được này, mai buồn điều kia, bữa nay hạnh phúc, mai bất hạnh. Điều này xảy ra nhan nhản với kiếp người. Dù là một kiếp người sống bao nhiêu tuổi trên cuộc đời, chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn này cả. Ai trên cuộc đời dám xưng phong và đưa tay lên rằng: thưa thầy, tôi chưa bao giờ trải qua đau khổ đâu, chỉ dùm quay. Trừ ra mấy đứa nhỏ này nha. Nói trước à, tại vì ý thức nó chưa có, nó chỉ là một trẻ thơ thôi, không có nhận thức được đau khổ là gì. Các vị đánh nó đau khổ, các vị bỏ đói nó đau khổ, các vị nói nặng nó đau khổ, nó ngay cái đó nó cảm thấy nó buồn với những cái đó thôi. Chứ để nó gọi là nhận thức đời đau khổ, nó không có một ý niệm gì về chuyện đó. Ít nhất 17, 18 tuổi trở lên mới có khả năng nhận thức điều này. Cho nên xưa kia mà tôi đi giảng ở các đạo tràng, lúc đó tôi chừng 22, 23 tuổi thôi, thì có những người giới thiệu: thầy là người giác ngộ, đời là bể khổ, vô thường từ thở nhỏ. Trời ơi, tôi nghe mấy đó tôi nhột, hết sức nhột. Tôi đâu có giác ngộ cái gì để tôi đi tu đâu. Mà các vị nghe một số bài giảng, các vị biết sao tôi đi tu không? Hả? Ai nói được chúng hay á? Hả? Đúng đó, đúng đó. Ai nghe cái bài vượt qua số phận, lười học quá sợ học mà trốn vô chùa. Cái đó là sự thật, đừng có bắt chước thầy nha tụi con. Mấy đứa nhỏ nhỏ đừng nghe nói bắt chước nha. Xin thưa các vị là như vậy. Ngày xưa không có giác ngộ được, ý thức được đời bể khổ vô thường gì cả, chỉ là vậy thôi. Cho nên tôi mới nghĩ rằng khi nào nhận thức được đời là vô thường là bể khổ, ít nhất 18 tuổi trở lên, tức là khi ý thức trưởng thành, có sự phân biệt, có sự cảm nhận về giá trị cuộc sống, nghèo giàu, khổ đau, hạnh phúc vân vân, thì lúc đó mới có khái niệm về đau khổ. Còn bằng không chúng ta không có đâu. Nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên khi giác ngộ được cuộc đời như vậy, tất cả chúng ta cần phải tu. Và trong cuộc đời này rất nhiều cám dỗ, cạm bẫy của tình dục, của sắc đẹp, của rượu, của bất cứ tiền tài danh vọng trên cuộc đời, nó là cái bẫy cám dỗ chúng ta. Các vị có thấy bất cứ một loại cám dỗ nào mà không có giá phải trả không? Những gì hưởng thụ trên cuộc đời theo dạng hưởng thụ vượt quá mức bình thường, các vị thấy tất cả nó đều có giá phải trả của nó. Cái nào cũng có bản giá cả. Như vậy trong cuộc đời như thế, đôi khi chúng ta mà một người trưởng thành về tri thức, có một cái nhận thức sâu chút, người ta cảm thấy chán. Cho nên xin lỗi các vị nha, tôi vừa rồi mấy tuần trước tôi có đọc cái bài báo mà viết về cái lời phát biểu mà người ta gọi là những lời phát biểu mà hớ của các cái vị nguyên thủ quốc gia. Thì ở trong đó đó có cái bài viết về cái câu hớ của ông là ngày xưa đó là tổng thống Nga, đó là tổng thống Putin á. Bây giờ ông đã làm, ông đã hết cái nhiệm kỳ tổng thống rồi, ông làm lại là thủ tướng á. Thì bữa đó ông phát biểu trước đồng nghiệp và nhà báo á, ông có nói một câu thế này. Ông nói khi tiếp xúc với mọi người và nhất là với đồng nghiệp, mọi người rồi trong công việc, tôi cảm thấy tôi thích chơi với chó hơn. Ông nói câu vậy đó. Nhưng mà ông nói câu là ông đã biết ông hớ, cho nên sau đó gọi ông nói là: nhưng mà tôi thích chơi chó từ thở nhỏ. Đây là câu mà của ông thủ tướng Putin. Mặc dầu câu hớ của ông, nhưng mà theo tôi nghĩ, ông nói rất chân tình. Nếu đứng về mặt khách quan cảm thấy một câu đó như một sỉ nhục các đồng nghiệp, và hay là đánh giá các đồng nghiệp là một cái xấu. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, nếu không có những cái vấn đề bất đắc dĩ đó thì ông Nguyễn Công Trứ ngày xưa ông không bao giờ ông phát biểu rằng, ông nói là kiếp sau xin chớ làm người, rồi gì nữa, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Cho nên tôi đã từng nói với các một số bài giảng khác, tôi nói là trời làm ta khổ có, thế giới làm ta khổ có, nhưng mà ít thôi. Mà cái làm đau khổ tới tận cùng của cuộc đời chúng ta là ai? Chính con người mới làm cho con người đau khổ đến cùng tận. Và chính cái chỗ ông đã từng gặp phải những bế tắc trắc trở của cuộc sống quá nhiều, vì vậy ông phát biểu câu đó, thật sự ông phát biểu chính xác từ đáy lòng, nhưng ông thấy xúc phạm đến người khác, vì vậy ông bổ sung câu là thật ra tôi thích chơi chó từ thở nhỏ. Chứ đúng ra ông nói cái câu đó là ông đã nuôi trong lòng từ lâu rồi. Có thể ông nuôi trong những ngày tháng ông ngồi cái chức vị Tổng thống Nga lận, chẳng phải là tới sau này. Vì vậy trở lại vấn đề, trong cuộc sống không phải nói đau khổ như vậy có nghĩa là chúng ta mua thuốc chuột về tự giận mà chết đi, không mang nghĩa đó. Nhận thức được cuộc sống, cuộc đời đau khổ để chúng ta hạn chế bớt sự đau khổ này bằng cách tự làm chủ lấy mình và tìm cách khuyến khích người khác hướng vào con đường tu thiện. Và chính cái bản chất đời đau khổ như vậy làm cho chúng ta có ý niệm muốn từ bỏ cuộc đời này hơn. Ví dụ chúng ta có thể nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ là một trong những điều mà các vị cảm thấy nhàm chán cuộc đời này. Dù sao cuộc đời sống như thế nào cũng là có những nỗi khổ bấp bênh của nó. Muốn tìm một cuộc sống rất an nhàn để hưởng những cái chuỗi ngày bình an mà giữa cuộc đời này rất khó kiếm tìm. Nhận thức được điều đó cho nên các vị phát tâm tu tịnh độ hoàn toàn là một điều hợp lý với những người cảm thấy rằng đời này chúng ta sẽ sống cho nó trọn với kiếp đời. Mai này các vị hãy nghe một bài giảng tôi giảng bên Úc, đó là bài giảng đi cho trọn kiếp người. Và khi đó các vị sẽ hiểu được vấn đề tôi nói hôm nay. Có nghĩa là một con người các vị sống cho trọn đi, cho hết một cuộc đời này, sống với tất cả những tâm đức, đạo đức và những gì làm được cho cuộc đời để đóng góp, các vị cứ làm. Nhưng sau khi mãn một kiếp đời người này, đừng hòng mà tôi quay trở lại. Có một điều suy nghĩ như vậy. Nếu những người nào suy nghĩ cặn kẽ, các vị sẽ cảm thấy rằng câu quyết định này hoàn toàn là đúng. Và câu này đúng nhất với những người đang tu tập theo pháp môn tịnh độ, là pháp môn niệm Phật để cầu giảng sanh đó. Vô cùng quan trọng. Vì vậy, những cái phương pháp tu hành như thế nào, tôi đã giảng với các vị qua các bài giảng khác nhau rồi. Hôm nay tôi không lặp lại những cái điều đó nữa. Các vị về tìm nghe những bài như niệm Phật, những điều cần biết, tìm hiểu về đặc điểm kinh A-di-đà, hay là niềm tin tịnh độ, cốt tủy người tu tịnh độ, vân vân. Những bài giảng về tịnh độ nhiều lắm, tôi không lặp lại nữa. Mà hôm nay tôi muốn đi khái quát qua đó, để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta tìm hiểu qua 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, nó giúp được gì trong nhận thức để chúng ta tu tập, tự tin vào con đường mình đang chọn. Bây giờ từng tự tôi sẽ đọc một số thôi và phân tích ở đây, chứ 48 nguyện thì dài lắm, cho nên tôi trích cái câu nào tôi thấy cần thiết thì tôi giới thiệu với các vị. Ở đây là 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Điều nguyện thứ nhất, nếu con được thành Phật mà trong cõi nước con còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Tức là câu nguyện này khi Đức Phật chưa thành Phật, tức là lúc đó tâm nguyện của các vị Bồ Tát nghĩ đến lợi ích của chúng sinh vào thời mạt này, mà tìm ra một phương pháp, một phương tiện để độ chúng sinh, để giúp chúng sinh thoát khỏi những cái bế tắc của cuộc sống, thoát khỏi những cái khổ nàn mà cuộc đời kiếp trượt này đang gặp phải. Ở đây, khi chúng ta đọc tới câu này, chúng ta cảm thấy gì? Đây là cái lời nguyện để giúp cho chúng sinh yên tâm khi vãng sanh cực lạc. Nếu con được thành Phật, tức là nói mai này nè, bây giờ con đang nguyện Bồ Tát, con đang làm tất cả các công đức nè, con nguyện dựng xây một thế giới tịnh độ. Tức là lời nguyện này của ai? Tức là của vua Vô Tránh Niệm đó. Khi hành đạo Bồ Tát đã tự phát nguyện điều này với Đức Phật Bảo Tạng, để sau lời phát nguyện này Đức Phật đã thọ ký cho Ngài. Với tâm nguyện này, với hạnh nguyện Bồ Tát này, với lợi ích chúng sinh này, mai này Ngài sẽ thành Phật ở đất nước An Lạc, và Ngài có danh hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai, hay là A-di-đà, hay là Vô Lượng Quang, vân vân. Các vị biết đất nước tịnh độ là một thế giới có người, có chim, có hoa, có tất cả mọi thứ. Về tìm lại cái bài giảng, tìm hiểu vài đặc điểm kinh A-di-đà, tôi đã phân tích và giải thích các vị một xã hội tịnh độ rồi, đúng không? Những người nào nghe đều biết cái điều này, tôi không cần lặp lại. Trong thế giới đó, tất cả chúng sinh khi giảng sanh về tịnh độ, điều tiên quyết nhất trong đời là không bao giờ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là đọa vào ba đường ác. Điều đó là một điều chắc chắn 100% luôn. Ai đã được giảng sanh về tịnh độ, dứt phát không còn điều này lặp lại với cuộc đời này nữa. Xin thưa các vị, có một người đã tu tịnh độ, ông nói với tôi như thế này: con chỉ nguyện cuộc đời này con làm hết sức mình, làm tất cả công đức và tu tập một cách trọn vẹn, để con nguyện mai này khi vãng sanh, con được vãng sanh về biên địa tịnh độ con cũng vui nữa. Có nghĩa là không cần về cửu phẩm gì hết á, không cần về thượng phẩm thượng sanh gì hết á, dầu là thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, mà dầu là đới nghiệp vãng sanh, miễn bàn chân con được đặt chân về tịnh độ, dầu là biên địa tịnh độ, con cũng vẫn cảm thấy cuộc đời giải thoát rồi, không bao giờ lặp lại nữa rồi, không bao giờ tái sanh vào ba đường ác nữa rồi. Như vậy thì ở đây, khi Đức Phật A Di Đà thành Phật ở thế giới Tây Phương tịnh độ, thì hoàn toàn thế giới của Ngài chưa bao giờ các vị nghe cái từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh này lặp lại bao giờ trong các bản kinh liên hệ tịnh độ, có phải vậy không? Có phải vậy không? Đúng là như vậy. Điều nguyện thứ hai: nếu con được thành Phật mà trời người trong cõi nước con sau khi thọ chung còn phải xa vào đường dữ, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Chẳng trụ ngôi chánh giác có nghĩa là không có thể được thành Phật. Con nói dối cho nên con không được thành Phật. Cái câu này nó mang nghĩa như vậy: vì không có địa ngục ngạ vĩ súc sinh thì không có ai có thể rơi vào đường đó cả. Và vì sao lại không có? Vì những người giảng sanh tịnh độ là những người tu tập con đường thiện, con đường lành, không bao giờ gieo những nhân tố của ba đường ác, vì vậy dứt phát không bao giờ tái sanh vào ba đường ác này. Trích qua một điều là điều thứ tư: nếu con được thành Phật mà tất cả trời người trong cõi nước con thân hình còn có kẻ đẹp người xấu, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Câu này thích ghê luôn ha. Thích không? Về bên đó khỏi cần ganh đua tị hèm ai đẹp ai xấu, khỏi cần mắc cỡ với tất cả điều này, hay là khỏi cần mặc cảm điều này điều kia, khỏi cần lo sợ hôm nay tôi già tôi thế này thế khác, khỏi lo, phải không? Thật sự những người vãng sanh tịnh độ là điều thân tướng trang nghiêm như nhau, không có sự khác biệt giữa cao thấp mập mồm đen trắng thế này thế khác. Một bản thân tôi nè, tôi không biết bao nhiêu sự nhận định của khách quan, nào đen nào trắng, nào cao nào thấp, nào mập nào ốm. Ba hồi này nó nói gặp thầy trong đây dày, sao ngoài này thầy dày, mới mốt gặp người kia dày, sao nay dày, hôm mở gặp thầy dày. Một mình tôi mà tôi còn chịu bao nhiêu như vậy đó, chứ đừng có nói là bao nhiêu người nữa. Thành ra các vị thấy rằng khi mà giảng sanh về tịnh độ, ai cũng thân tướng trang nghiêm hết, ai cũng đầy đủ đức tướng của các bậc thánh hết á, thì không có ai cần gì phải bận tâm về cái chuyện đẹp xấu nữa. Mà thật sự đã giảng sanh về cực lạc còn lo gì đẹp xấu. Ở đời chúng ta lo đẹp xấu là tại sao vậy? Đẹp thì chúng ta hãnh diện, xấu thì chúng ta mặc cảm. Cho nên vừa rồi có một cô này, cô đi trong cái chỗ tập thể dục thẩm mỹ, thì cô có gặp một cái cô đã chừng 20 mấy tuổi. Khi gặp rồi á, thì cô này cô tiếp chuyện với cô này, cô mới khen cô này là: cô lớn tuổi rồi mà sao thấy cô còn đẹp vậy? Đời con không bao giờ con nói chuyện với mấy người xấu đâu. Một cái câu nói thật sự nghe nói tôi hết hồn. Hết hồn không phải là sợ người ta chê mình xấu, nhưng mà hết hồn là ngay cái câu phát biểu quá tổn đức này, quá kiêu ngạo này. Chính câu này là cái câu hại chết mình đó mà không hay. Một cái câu quyết định như vậy mà không biết rằng chính cái câu quyết định này đã đem đến mình khổ đau một tương lai gần hoặc một tương lai xa. Đẹp xấu vô thường các vị, đừng chủ quan với tất cả các việc. Chỉ cần thay đổi một cái gì một chút, một cần tai nạn, một cuộc ốm đau, một cần bệnh tật, một cuộc đánh ghen gì đó, hay là một cái gì vất vô tình, chúng ta có thể hoàn toàn biến mất tất cả những gì chúng ta đang có. Đừng chủ quan với tất cả những điều đó. Một câu phát biểu rất là tội lỗi. Rất có thể cái câu này nói lên chân thật, nhưng mà chân thật ở chỗ là thiếu đi tu học, thiếu đi hiểu biết Phật Pháp, cho nên phát biểu quá liều mạng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái đẹp xấu trong cuộc đời nó dựa vào cái gì? Dựa vào phước báo. không phải muốn mà được đâu. Nhưng mà chúng ta lỡ được đẹp trên cuộc đời là may mắn. Tôi đã giảng trong cái bài Hạnh Phúc Chân Thật, tôi có nêu ra cô ca sĩ Hàn Quốc mà 20 lần giải phẫu thẩm mỹ đó, các vị thấy không? Chính cái tâm hồn của cổ là như thế này, không bao giờ chấp nhận ai đẹp hơn mình hết. Đi ra mà gặp ai đẹp hơn mình, một cái càm hay là con mắt hay là cái gò má hay là cái vô cần cổ gì đó, là cổ về cổ giải phẫu liền. Tức là cổ phải làm đẹp hơn mới chịu như vậy. Chính cái chỗ đó mà cuối cùng cổ bơm cái chất silicon đầy con người của cổ hết, để nó biến thành dị dạng mà người không ra người, mà bắt giới không ra bắt giới. Xin thưa các vị, tôi đã minh họa cái hình của một ca sĩ đó trong cái bài giảng mà Hạnh Phúc Chân Thật cho các vị xem rồi. Và tôi nói như thế này, thật sự con người nguyên thủy của cổ rất là đẹp các vị. Cổ là một ca sĩ nổi tiếng mà. Nhưng mà chính cái chỗ tâm địa đó đó, nó đã dẫn đến cổ một cái tình trạng thê thảm như vậy, để được suốt đời không phải là một con người nguyên vẹn với cuộc đời này nữa, là điều đáng tiếc. Chính cái chỗ ganh tị không đúng cách của mình. Vì vậy chúng ta đẹp đừng kiêu hãnh, đừng chỉ trích, đừng xem thường người khác. Và các vị lỡ sanh ra trong cuộc đời không được đẹp, cũng đừng mặc cảm, đừng tủi thân. Tất cả đẹp xấu đều vô thường. Trong một giai đoạn nào đó, thậm chí cuối một cuộc đời là dữ lắm rồi. Cho nên ở đây chúng ta khi sống hiểu được Phật Pháp đạo đức rồi, chúng ta mới cảm thấy rằng cuộc đời này tương đối vô thường mong manh. Cho nên chính cái chỗ này mà Đức Phật A Di Đà nguyện là sau, nếu con được thành Phật mà tất cả trời người trong cõi nước con thân hình còn có kẻ đẹp người xấu, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác, tức là con không thành Phật. Như vậy có nghĩa rằng khi giảng sanh về tịnh độ, đừng có nghĩ rằng mình về bển rồi á, mình thân tướng này mình sẽ mang thân tướng này. Các vị đừng nghĩ như vậy. Hôm nay các vị tất cả người ngồi trong hội trường này là nam là nữ, là đẹp là xấu khác nhau như thế này, nhưng chắc gì quá khứ các vị là một người nam hay là một người nữ. Tôi cũng đã từng nói kiếp trước tôi là một người phụ nữ chứ không phải là người đàn ông. Cái con người hỏi làm sao thầy biết? Tại vì á, tôi cứ nghĩ sao mà trong cuộc đời này cái cá tính của tôi á, nó thích cái gì cũng nhỏ nhỏ gọn gọn như này. Tức là nó thích y chang như những cái khởi thích của người phụ nữ vậy đó. Cái gì cũng dán khéo gọn gọn, nhỏ nhỏ gọn gọn, nhỏ nhỏ xinh xinh vậy đó. Cái cá tính này là cá tính của những phụ nữ mua đồ chơi chưng nè. Nhưng mà tôi có nói như thế này, chắc là kiếp trước tôi là một phụ nữ coi như thuộc về là dạng là giang hồ lừng lẫy, và cảm thấy rằng trong cuộc đời đau khổ quá, cho nên mới cuối cùng nhận thức ra được mà đi tu hơi muộn màng. Vì vậy cho nên tái sanh lại đời này tiếp tục tu tiếp, nhưng mà phải trả nghiệp từ thở nhỏ. Cái này là sự thật. Tôi có một nhìn nhận về bản thân tôi là như vậy. Cho nên tôi mới cảm thấy rằng đời mình thiếu phước. Tôi mới đau khổ từ hồi thở còn tấm bé. Một đau khổ rất cá nhân của chính bản thân tôi. Điều đó rất là khó nói và khó giải thích. Cho nên các vị có thể nhiều khi nghĩ rằng hồi còn bé mà đau khổ cái gì? Thì điều đó, một câu chấm hỏi này một ngày nào đó chúng ta sẽ giải quyết. Bây giờ tiếp tục trở lại vấn đề. Điều nguyện thứ 5, nếu con được thành Phật mà trời người trong cõi nước con không biết rõ túc mệnh của mình và những việc đã xảy ra trong trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Ở đây các vị nào nghe lại bài giảng Thần Thông trong Đạo Phật, tôi có đưa ra cái này rồi. Trong bài giảng này tôi có nói cái trí túc mạng đó, hay là thần thông về túc mạng. Túc mạng thông là cái khả năng nhận biết được vô lượng kiếp quá khứ. Nếu các vị là một người bình thường như thế này, là một người chưa giác ngộ, chưa chứng thánh, mà các vị biết được quá khứ của mình, đố các vị có thể sống nổi đó. Xin thưa thật với các vị, nếu chúng ta chưa chút hết phiền não khỏi trong đầu óc chúng ta ra, chúng ta sống với tâm niệm của một phàm phu mà chúng ta có khả năng biết được đời quá khứ của chúng ta, thì chúng ta không thể sống được trên cuộc đời này đâu các vị. Nếu biết được quá khứ chúng ta thấy ghê gớm lắm. Chúng ta sẽ thấy tất cả những người thân bằng quyến thuộc chúng ta là ai trong quá khứ. Chúng ta sẽ cảm thấy thù những người từng hại chúng ta khổ. Chúng ta sẽ cảm thấy những người yêu thương, những người ghét bỏ, những con thú hôm nay là cha mẹ đời xưa, những thế này thân bằng quyến thuộc hôm nay là cái này cái kia. Các vị mà hiểu được cái đó, vô phương các vị có thể sống nổi. Vì vậy khi mà đạt được đến con người ở một môi trường tịnh độ là thứ nhất. Thứ hai nữa, tự thân các vị phải chấm dứt tất cả các phiền não, thì các vị có thấy được cái khả năng này, các vị mới có cuộc sống bình an. Về nghe lại cái bài giảng là thần thông trong đạo Phật, tôi đã giải thích với các vị điều này rồi. Như vậy ở đây, trong những cái điều nguyện thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, trong 9 điều nguyện này đều liên hệ đến trong lục thông cả. Thì tôi đọc lướt qua để các vị thấy, tôi phân tích như thế này. Điều nguyện thứ 6, nếu con được thành Phật thì trời người trong cõi nước con không được phép, không rõ được túc mệnh của mình và những việc đã xảy ra trong trăm ngàn kiếp cõi Phật, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác, tức là không có khả năng trí về biết được vô lượng kiếp quá khứ của mình. Thì điều nguyện thứ 7, nếu con được thành Phật mà trời người trong cõi nước con không được phép thiên nhãn, cho đến không thấy rõ trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Thiên nhãn là khả năng thấy xa. Các vị coi phim Tề Thiên, các vị thấy người ta biểu hiện qua cái hình ảnh của ai? Của gì đó? Của Nhị Lang thần á. Nhị Lang có con mắt chính giữa đó, và dẹt cái là thấy, chư thiên dẹt ngay cái là thấy. Cái đó gọi là thiên nhãn. Thật ra đó là minh họa thôi, minh họa qua phim ảnh thôi. Thực tế của con người có chứng được thiên nhãn là thế này: cái khả năng trí tuệ biết được đời sau của mình tái sanh vào đâu, biết được đời sau của những chúng sinh sống xung quanh mình sau khi chết đọa vào đường nào. Cho nên ngày xưa các thánh đệ tử của Đức Phật thường hay hỏi Đức Phật về con đường tái sinh của một chúng sinh sau khi chết lắm. Và lúc đó Đức Phật sẽ nói rằng người này khi chết tái sanh vào đường này, người này chết tái sanh vào đi đâu. Đức Phật giải thích rất rõ về điều này. Cho nên các vị thấy rằng cái trí thiên nhãn là trí biết được những cái đời tương lai của chúng ta. Đồng thời trí thiên nhãn cũng là trí để nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới một cách xa vời mà vẫn thấy minh họa qua phim ảnh thôi. Thực tế của con người có chứng được thiên nhãn là thế này: cái khả năng trí tuệ biết được đời sau của mình tái sanh vào đâu, biết được đời sau của những chúng sinh sống xung quanh mình sau khi chết đọa vào đường nào. Cho nên ngày xưa các thánh đệ tử của Đức Phật thường hay hỏi Đức Phật về con đường tái sinh của một chúng sinh sau khi chết lắm. Và lúc đó Đức Phật sẽ nói rằng người này khi chết tái sanh vào đường này, người này chết tái sanh vào đi đâu. Đức Phật giải thích rất rõ về điều này. Cho nên các vị thấy rằng cái trí thiên nhãn là trí biết được những cái đời tương lai của chúng ta. Đồng thời trí thiên nhãn cũng là trí để nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới một cách xa vời mà vẫn thấy biết được. Đó là gọi là trí thiên nhãn. Tiếp tục điều thứ 7, nếu con được thành Phật mà trời người trong cõi nước con không được phép thiên nhãn, không nghe được thọ trì hết thải lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha các đức Phật, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Điều nguyện thứ 8, nếu con được thành Phật mà trời người trong cõi nước con không được thấy tâm trí kẻ khác, cho đến không biết rõ tâm niệm của hết thải chúng sinh trong trăm ngàn ức na do tha các cõi Phật, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Cái câu mà biết tâm của người khác, các vị biết đó là một cái gì trong là thông không? Đó là tha tâm thông, tức là có khả năng biết được tâm của người khác. Trong đời chúng ta thường hay là một cái khoa gọi là tâm lý học. Cái khoa này nó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được rằng cái biểu hiện của tâm lý người khác, để qua vấn đề trao đổi nói chuyện, để hiểu được tâm lý người khác, để trên cái vấn đề chuyến thực của thương trường hay là tất cả các việc khác. Cộng thời với bác sĩ cũng cần hiểu được cái môn tâm lý học này. Nhờ tâm lý học sẽ giúp cho bác sĩ, giúp cho bệnh nhân yên tâm trên con đường điều trị, và giúp để tìm hiểu, bác sĩ tìm hiểu tốt hơn về cái vấn đề thực trạng về tâm lý và bệnh trạng của bệnh nhân. Một bên cạnh đó, người truyền giáo cũng cần phải hiểu một chút ít về tâm lý, hiểu biết được tâm lý của người khác để giúp người khác hóa giải một số điều. Cũng như tôi học lõm bõm được một vài miếng về tâm lý, tôi chia sẻ với các vị vậy đó. Nó cái đó gọi là cái tính gọi là tha tâm thông. Nhưng ở đây hoàn toàn dựa vào các biểu hiện, ngôn từ và cử chỉ của người khác để chúng ta nhận diện được tâm lý của người khác qua cử chỉ và hành động và ngôn ngữ. Còn ở đây, một người có tha tâm thông, các vị không cần giải thích, các vị cũng không cần nói. Một con người này hoàn toàn biết trong lòng các vị nuôi cái hiền, cái độc, cái dữ, cái tốt, cái xấu, những gì ẩn chứa của các vị 70 năm trong cuộc đời. Tất cả các vị điều không thể nào tránh khỏi với cái hiểu biết của một người có tha tâm thông này cả. Và thế giới, người ta đang chế tạo một cái máy, và người ta đang tìm hiểu đến một phương diện như thế này. Để sau này các luật pháp, những người điều tra về hình sự, người ta bắt được tội phạm hoặc thế này thế khác, thì thường thường có những tội phạm họ không có khai. Vì vậy họ đang chế tạo một cái máy là để như vậy, để đo được cái hoạt động của hệ thần kinh người đó, để người ta nhận diện đến cái biểu hiện của vi tính á, người ta sẽ biết được rằng người này đang chứa một cái gì mà không có khai, để người ta khai thác, để người ta điều tra tội phạm. Thì cái này cái hướng tương lai của các cái nhà khoa học, người ta đang tìm tòi như vậy. Còn ở đây những người tu tập mà có tha tâm thông thì tu tập được cái này thì tự thân của mình biết rõ hết tất cả. Nếu tôi có được tha tâm thông, tôi sẽ thấy được tấm lòng của các vị trong này đang nghĩ là người nào ghét tôi, người nào thương tôi, người nào chửi tôi hay cái gì tôi biết hết trơn trong lòng á. Nhưng mà bây giờ tôi không biết, tôi thấy người nào cũng cười không tôi không biết, là nhiều khi cười mà giận tôi trong lòng tôi đâu có biết, phải không? Xin thưa các vị, đó là như vậy đó. Nhiều khi người ta cười ngoài miệng mà trong lòng ta ghét cái ghét đắng mình đâu có biết, tại vì tôi chưa có tha tâm thông mà. Nếu mà có tha tâm thông tôi biết được hết à, tôi chỉ điểm mà ghét tôi mình là bộ cười hen. Hết hồn à. Tiếp theo nữa đó là điều nguyện thứ 9: nếu con được thành Phật mà trời người trong cõi nước con không được phép thần túc trong một khoảng một niệm cho đến không vượt qua được 100.000 ức na do ta các cõi Phật thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Thần túc thông là một trong 6 thông. Thần túc là khả năng của những con người này thăng thiên độn thổ, bay trên trời, đi dưới nước như đi trên không, đi trên không như đi dưới nước, vân vân, tất cả những điều đó. Thì các vị thấy rằng cái khả năng đó gọi là thần túc thông. Một cái hình ảnh chúng ta dễ thấy đó là hình ảnh được minh họa bằng hình ảnh của Tề Thiên á. Trong Tây Du Ký chúng ta đã biết rằng cái mẫu chuyện đó đúng được nêu ra những cái khả năng thần thông của Tề Thiên có được đều dựa vào các kinh pháp của Phật giáo mà để phô diễn cả. Vì vậy một vị chư thiên, một vị giảng sanh cực lạc, một vị chứng được thần túc thông là người này có thể khả năng đi thăng thiên độn thổ, làm tất cả các việc bằng khả năng là chỉ đá hóa vàng, tất cả mọi việc đều được hết, biến thân mình thành tất cả vô dạng hình trên cuộc đời này. Người đó có khả năng được, khả năng đó gọi là cái khả năng gọi là thần túc thông. Thì ở đây tất cả những người nào tu tịnh độ và nguyện giảng sanh tịnh độ, tất cả những điều này đều được thành tựu với những người đã được vãng sanh về đất Phật cả. Đây là điều nguyện của Đức Phật A Di Đà. Điều nguyện thứ 11: nếu con được thành Phật mà trời người trong cõi nước con không trụ vào chánh định và chứng quả niết bàn thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Cái câu này các vị phải hiểu một điều giống như nãy tôi nói từ đầu, có nghĩa là về tịnh độ không phải là thành Phật. Tôi đã nói từ rất lâu rồi, nhưng môi trường tịnh độ giúp cho các vị tu tập và thành Phật rất dễ dàng. Cái điều này so sánh cũng giống như là giữa môi trường ở trong chùa và bên ngoài vậy đó. Các vị ở bên ngoài còn quá nhiều điều chi phối bởi gia duyên, bởi công việc, bởi cái được, cái mất, cái còn, cái này, cái kia nhiều quá, cho nên các vị khó mà tu. Vì vậy các vị muốn vô chùa để tránh bớt những cái duyên ràng buộc mà chúng ta phải vô chùa để tu tập cho tiến bộ hơn. Thì giữa một môi trường ở bên ngoài và một môi trường ở trong chùa, chúng ta đã thấy có khác chưa? Khác không? Nó đã khác rất xa rồi. Như vậy thì một môi trường của thế giới ta bà này so với môi trường của tịnh độ khác xa lắm. Cho nên các vị thấy rằng có những người nói với tôi vậy: thưa thầy, con còn nhiều dở tệ quá, con còn nhiều tham, nhiều sân, nhiều đố kỵ, nhiều hờn ghen, nhiều tàn ác quá, như vậy làm sao con có thể giảng sanh về Tây Phương tịnh độ được? Tôi nói như thế này: nếu anh hay là chị hay là cô hay là chú nói rằng nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều phiền não, nhiều nhiễm ô, nhiều tham dục thế này thế khác, làm sao đắc niết bàn, làm sao giác ngộ được, thì tôi có thể nghe câu này tôi đồng tình. Nếu trong lòng có nhiều phiền não như vậy thì rất khó mà giác ngộ hay là đắc niết bàn tại cuộc đời này. Nhưng để nói là khó giảng sanh thì cái điều này tôi nghĩ không khó. Bởi vì giảng sanh là tái sanh vào đất Phật, tái sanh vào tịnh độ, tức là môi trường là tạm thời, là để giúp cho chúng ta tránh nhiễm duyên nơi trần thế trên con đường tu tập, chứ không phải về đó chúng ta thành Phật. Nhưng nhờ môi trường tịnh độ giúp chúng ta tu tập để giác ngộ thành Phật được tốt hơn khi ở giữa trần thế này, có phải vậy không? Bây giờ bình thường chúng ta phát tâm niệm Phật, mỗi ngày đêm ta ngồi một tiếng đồng hồ niệm Phật, kế bên nó bắt karaoke, nó hát cả đùng hoài, các vị nhiếp tâm nổi không? Nhưng mà các vị chạy ra nói là bộ anh ha, cô ha, chị hàng xóm này không biết giờ này tôi đang ngồi niệm Phật sao mà karaoke sùm vậy, được không? Ai chịu? Cái chuyện tu là chuyện của bà hay là của ông, chứ còn chuyện hát karaoke là chuyện của gia đình tôi. Nó là như vậy. Thành ra ở đây mà muốn để có một thời gian yên tĩnh để tu không hay có. Nhưng mà về tịnh độ không phải là mình đang ngồi thiền cái ngoài ngoài người ta đàn cà tình nó tịnh độ kiểu đó, không có. Không. Chúng ta đọc trong kinh A Di Đà là suối cũng reo tiếng pháp, chim cũng hót tiếng pháp, gió cũng thổi tiếng pháp, tất cả đều giúp cho các vị tăng thượng duyên trên con đường tu tập hết. Như vậy duyên lành quá đầy đủ, cho nên vì vậy cho nên chúng ta tu tập để đạt kết quả là vô cùng tốt. Vì vậy khi chúng ta giảng sanh về tịnh độ để đạt được chánh định, để chứng quả niết bàn, thay vì một vị Phật hay là một vị thánh đệ tử hay là các bậc trượng phu, giữa cuộc đời này tu tập đắc được chánh định để đắc được giác ngộ niết bàn tại cuộc đời này, thành Phật tại cuộc đời này có chứ không phải không, nhưng mà quá hiếm. Nhưng mà để tìm một môi trường các vị có nhiều nhiễm duyên như vậy, các vị tìm môi trường giảng sanh về tịnh độ, thì nơi đó để các vị được chánh định này, để được đắc quả niết bàn, là việc khả năng của tất cả chúng sinh sinh sống ở đất nước tịnh độ. Các vị nên nhớ, vì vậy lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, đây là một cái phương tiện để tạo nhân duyên cho chúng ta để vãng sanh nơi đó, để các vị tu tập được tiến bước và tiến bộ tốt hơn. Đây là cái điều nguyện thứ 11 ở trong 48 lời nguyện này. Điều nguyện thứ 13, nếu con được thành Phật mà thọ mệnh còn có hạn lượng, chỉ được 100.000 ức na do tha kiếp, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Tức là nếu mà mình vãng sanh về tịnh độ rồi mà tuổi thọ mình có sự tính đếm, mà có sự giới hạn của nó đó, thì Đức Phật nói là nếu vãng sanh tịnh độ mà còn cái đó thì Đức Phật không thành Phật. Vì vậy ở trong lời nguyện này mặc ước rằng khi các vị vãng sanh về tịnh độ, nghiễm nhiên các vị không còn sợ sanh già bệnh chết nữa. Điều nguyên tắc là như vậy. Cho nên trong một cái bài sám về tu niệm Phật tịnh độ có cái câu gì? Sống lâu gì? Hay miễn nhắc cái chữ đầu là biết chữ sau liền, phải không? Sống lâu kiếp kiếp đời đời. Cái gì nữa? À, nó đúng là vậy. Không già, không chết, không dời đi đâu. Thì ở trong đây những cái bài đó để nói lên cái gì? Là các vị giảng sanh về tịnh độ là sống vô lượng kiếp. Coi như từ khi một chúng sinh giảng sanh về cảnh tịnh độ thì tu tập cho đến giác ngộ, cho đến chứng quả vô sanh và cho đến thành Phật luôn, không bao giờ có sự tái sinh luân hồi. Nếu còn tái sinh vào trong cuộc đời này chỉ là nguyện lực. Những vị thành Phật, những vị giác ngộ, nhìn thấy chúng sinh ta bà khổ hoặc một thế giới nào khác, chúng sinh rất nhiều đau khổ, bây giờ tôi thấy chúng sinh quá đau khổ, tôi nguyện sanh vào thế giới đó để tôi độ chúng sinh, thì sự có mặt của các vị trong các thế giới khác nhau là nguyện lực, chứ không phải là nguyện lực để tái sanh nữa. Nhớ lại như vậy. Trong kinh A Di Đà, cái Phật chót nó có câu gì? Cuộc đời của năm trượng, một là gì? Kiến trượng. Hai là gì? Kiến trượng. Ba là gì? Phiền não trượng. Bốn là gì? Chúng sanh trượng. Năm là gì? Mạng trượng. Chính cuộc đời có ngũ trượng ác thế này mà làm cho chúng ta yêu đứng và sanh tử và khổ đau. Một là kiếp trượng, là có nghĩa chúng ta sống trong cuộc đời này là kiếp giảm. Tuổi thọ của con người càng về sau chúng ta thấy càng giảm dần. Theo sự chiết tính của các kinh bộ, trong kinh Bộ A Hàm có chiết tính là ta đang sống trong kiếp giảm. Thời kỳ Đức Phật bình quân mỗi con người tuổi thọ là 100 tuổi. Cách nay đối với chúng ta là 25 thế kỷ. Và trong kinh nói rằng cứ trong kiếp giảm mỗi 100 năm thì tuổi thọ của chúng sinh giảm dần 1 tuổi. Vì vậy ở thời kỳ Đức Phật bình quân người ta sống 100 tuổi thọ, thì đến kiếp của chúng ta đã 25 thế kỷ trôi qua rồi thì tuổi thọ đã giảm xuống hết 25 tuổi. Vậy bình quân tuổi thọ của con người trong kiếp giảm hiện nay chúng ta sống nhiều? Bình quân 75 tuổi. Đây là sự chiết tính theo kiếp giảm. Vì vậy về tương lai càng về sau tuổi thọ con người càng giảm dần. Do cái gì? Do ác nghiệp tăng cao, do sát sanh trộm cắp tà dâm dục, tất cả những dối lừa lường gạt trên cuộc đời này, ác tâm hiểm độc. Chính ác tâm hiểm độc đó làm cho kiếp giảm của con người tuổi thọ càng giảm. Và Đức Phật đã nói rằng khi một ngày nào đó cuộc đời này nó giảm đến độ là tuổi thọ con người chỉ có 10 tuổi thôi, có nghĩa là lúc đó cái ác của con người đã đến độ cùng cực rồi. Thì tuổi thọ chỉ có 10 tuổi thôi, 3-4 tuổi là đã có gia đình giống như chúng ta hôm nay, mười mấy 20 tuổi vậy đó. Và trong lúc đó con người sống không còn nghĩa tình nữa, tàn sát với nhau như một loài thú vật. Đó là tính về tương lai của kiếp giảm. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng trong một cái bài giảng mai này, tôi có thể giảng với các vị bài giảng về sự hình thành phát triển thế giới và con người. Tôi sẽ trình bày cho các vị rõ hơn về điều này, sự tồn tại của thế giới, sự tồn tại phát triển của loài người, và trong lời Đức Phật dạy như thế nào về sự có mặt của con người trên thế giới này, thì trong bài giảng đó tôi sẽ chia sẻ các vị. Hôm nay nếu nói về vấn đề này nó rất là phức tạp và rất là dài dòng, thì tôi chỉ nói một cách khái lược thôi. Thì chính cái chỗ mà kiếp giảm đó, cho nên ở trong này Đức Phật có nói là thọ mạng của con người mà giảng sanh về tịnh độ thì không có giới hạn. Cho nên trong cuộc đời này sở dĩ gọi là cuộc đời năm trượt, thứ nhất là kiếp trượt, tức là thế giới này, con người này sống trong kiếp giảm. Trái đất này nó cũng đang già cõi và đang đến độ thời kỳ giảm. Và tương lai cái sự tan hoại của trái đất là chuyện bình thường. Các vị biết hằng ngày trên thế giới này có bao nhiêu hành tinh tan vỡ không? Những thiên thạch mà bay vào trái đất của chúng ta trong nhiều chục năm về trước, hay là hàng thập kỷ về trước cho đến hôm nay, các vị tưởng rằng tự nhiên mà nó có sao? Cũng từ những thế giới như thế này, nó đã già cỗi và nó tan rã. Và khi nó nổ tung ra thì mặc tình mà các thiên thạch hay là các cái này nó bay mù mịt trong không trung, nó bay vô cùng hạn lượng của nó, với tốc độ chúng ta không thể lường. Và như vậy nó có thể đi bất cứ một hướng nào trong cái vũ trụ mênh mông này. Như vậy những thiên thạch mà rơi vào trái đất cũng không ngoài cái việc của những mảnh vỡ của các hành tinh khác đang tan vỡ. Cái đó là sự thật thôi. Và hiện nay hồi sáng này tôi mới đọc báo thế giới về khoa học, tôi mới thấy rằng được dự đoán là trong vòng mười mấy 20 năm nữa, có thể như vậy, trong khoảng thời gian đó, một thiên thạch với cái độ dài kích thước vậy sẽ sắn thẳng vào cái trái đất này. Và người ta nói rằng khi cái lực của cái thiên thạch này sắn vào trái đất thì cái công khóa của cái thiên thạch này, mặc dù nó có cái kích thước khoảng mấy trăm mét vuông thôi, nhưng mà cái vụ nổ của nó sẽ gấp đừng mấy chục lần trái bom nguyên tử mà đã thả ở đất nước Nhật Hiroshima và Nagasaki năm 1945 vậy đó. Như vậy á, Liên Xô cùng với tất cả các nước đang hợp tác như thế này để tạo nên một chiếc tàu vũ trụ. Và chiếc tàu vũ trụ này người ta sẽ tạo ra một cái lực hấp dẫn để người ta phóng lên theo cái đường bay của thiên thạch nó đang đi vào trái đất đó. Thì người ta nhờ cái lực hấp dẫn trong cái tàu vũ trụ này nó sẽ bay theo với tốc độ của cái thiên thạch này. Và nhờ lực hấp dẫn đó thì trong không gian này nhiều ngày tháng năm nó sẽ hấp dẫn cho cái thiên thạch này nó đi lệch với trái đất đi. Đây là sự cứu chữa của trái đất về tương lai là những thiên thạch. Và người ta dự định rằng có hàng trăm ngàn những thiên thạch đang đi vào trái đất của chúng ta trong quá khứ cho đến bây giờ. Cái điều đó thiên thạch từ đâu mà có? Thiên thạch từ những trái đất và thế giới nó đã từng tan hoại và nó vỡ như thế này. Và tất cả sự hình thành của trái đất, của con người hay là vô số hành tinh khác đều phải tới thời kỳ đó cả. Và chính chỗ đó mà Đức Phật gọi là thế giới này nó trải qua kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không. Thành là hình thành lên sự có mặt của nó, kiếp trụ là sự tồn tại và phát triển của nó, kiếp hoại là thời kỳ giảm thiểu của nó, và kiếp không có nghĩa là nó nổ tung không còn gì nữa cả. Chính cái chỗ đó Đức Phật dạy thế giới nào cũng trải qua 4 thời kỳ: thành, trụ, hoại và không. Và vì vậy Đức Phật đề cập trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói cái gì? Chúng sinh thế giới này chết đi mà thế giới này hư hoại thì sẽ tái sanh qua thế giới khác tiếp tục trả nghiệp, có phải vậy không? Đây là điều nào các vị đọc trong kinh Địa Tạng nhớ điều này rất rõ. Vì vậy trong đời ngũ trượt, kiếp trượt là một thế giới của chúng ta đang thời kỳ suy thoái và giảm. Kiến trượt là cái nhìn của chúng ta, quan niệm của chúng ta, cái thấy biết của chúng ta, nó giảm thiểu về mặt đạo đức, phước báo. Cái nhìn của chúng ta hôm nay nó rơi vào trong tham, sân, si, đố kỵ, ích kỷ và hờn ghen. Cái quan niệm này đã đưa đến sự quan trái của con người để sống càng thêm đau khổ. Đó mới gọi là cái kiếp trượt. Cái chữ trượt có nghĩa là ô trọc, là nhiễm ô. Thế giới ô trọc, thế giới nhiễm ô. Cái quan niệm, cái nhìn của con người ô trọc, nhiễm ô. Đó là gọi là kiến trượt. Phiền não trượt là tham sân si mạn nghi đầy dẫy trong con người. Mỗi kiếp đời con người sống và tái sinh lại, có người chứa quá nhiều phiền não. Mỗi kiếp đời trôi qua mình thấy mình tham dục nhiều, mình thấy mình sân nhiều, mình si nhiều. Xin thưa các vị, tự các vị kinh nghiệm các vị cũng biết điều này. Các vị có thấy tuổi trẻ hôm nay nó yêu đương rất sớm không? Đi vào con đường tình dục rất sớm không? Trong cái báo cáo của bệnh viện Từ Dũ, các vị biết rằng mỗi một năm như vậy á, tuổi vị thành niên mà đi nạo thai chiếm tới 60% không? Ở đây là thông báo của các vị bác sĩ về y học chứ không nói gì hết. Những tuổi vị thành niên hôm nay nạo thai tới 60% như vậy là cái gì? Cái đời của con người phiền não quá tăng, nhiễm ô tình dục, tất cả mọi thứ càng ngày càng phát tác. Là do đâu? Do hoàn cảnh xã hội và tâm địa của con người tự sanh ra chứ từ đâu. Như vậy nếu điều này nó phát triển càng tăng nữa thì thế giới này sẽ loạn đó, xã hội này loạn đó, và tình nghĩa con người sẽ càng suy thoái đó. Các vị hãy tự suy nghĩ để tự giáo dục những con em của mình ý thức được điều này, và Phật Pháp, đạo đức Phật giáo là điều rất cần để giúp cho con em chúng ta chuyển hướng cho một con đường tốt đẹp hơn. Đây là gọi là phiền não trược. Chúng tôi nói tóm tắt thôi: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược. Tức là thế giới này chúng sinh nhơ nhớp. Cái chữ trược có nghĩa là nhiều nhiễm ô. Thế giới này con người càng ngày càng nhiễm ô, tâm địa càng ngày càng hẹp hòi, càng ngày càng sân si, càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng tạo nhiều quan trái. Vì vậy giữa cuộc đời này muốn tồn tại một cách an lành là không phải chuyện dễ. Nà, tôi đã nói cái bài giảng trong Đi tìm chốn bình an, các vị tìm nghe lại bài giảng này. Và cái cuối cùng đó là gì? Chúng sanh trược, và cái cuối cùng là mạng trược. Mạng trược có nghĩa là con người tuổi thọ đang giảm dần, ngắn dần với thế giới này. Cái cuộc đời mong manh lắm, vô thường giả tạm lắm. Cái tuổi thọ bình quân tôi nói 75 có nghĩa là mang tính cách chung chung. Còn để nói rằng sự sống chết của chúng sinh là vô phương kể. Từ 0 tuổi cho đến 100 tuổi, các vị hãy đi ra các cái nghĩa địa đi, các nghĩa trang đi, các vị nhìn. Có phải là 75 tuổi mới chết không không? Phải không? Từ 0 tuổi đến 100 tuổi, độ tuổi nào cũng có người qua đời. 75 tuổi mang tính cách mặc định chung chung như vậy. Chứ không có nghĩa là nói 75 có nghĩa là tôi phải sống được 75. Xin thưa các vị, tôi chưa bao giờ tôi thấy rằng mình sống được 60 tuổi cả. Do đó là nói thật của trái tim, của tấm lòng tôi. Tôi chưa bao giờ tôi tin rằng mình có khả năng sống được tới 60 tuổi cả. Mặc dù các vị cứ mong rằng thầy chắc chắn được mà, đó là lời an ủi. Các vị đâu có tha tâm thông, thiên nhãn thông đâu mà thấy tôi thế này thế khác. Nhưng mà xin thưa các vị, chúng ta quán chiếu được như vậy sẽ giúp cho chúng ta tu hành tốt hơn. Đừng chủ quan và đừng tự tin quá. Chủ quan và tự tin quá nó sẽ làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ lệch lạc đi, ý lại, nghĩ là 75 tuổi tôi mới chết, vậy tôi ăn chơi cho tới 60 tuổi, 15 năm còn lại tôi lo tu, phải không? Thông thường chúng ta cứ nghĩ vậy. Nhưng mà nếu đời vô thường, nó không hẹn như vậy, thì chúng ta lại nghĩ khác đi. Đó là ở đây chúng tôi muốn nói về, ở trong Đức Phật nói là nếu con được thành Phật mà thọ mệnh còn có hạn lượng, chỉ được 100.000 ức na do tha, thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Với cuộc đời này thì mạng chúng sinh là mạng trược, cho nên nó giới hạn. Còn giả sanh tịnh độ Tây Phương thì dĩ nhiên là không có sự sanh già bệnh chết nữa. Đó là vô sanh cho đến ngày thành Phật. Tiếp theo, điều nguyện thứ 16: nếu con được thành Phật mà trời người trong cõi nước con còn có ai nghe thấy tiếng chẳng lành thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Tức là về tịnh độ không có nghe những tiếng quế trượt nữa, không còn nghe những tiếng bất tịnh nữa, không còn những tiếng khóc than đau thương nữa. Hồi chiều này mới nghe cú điện thoại từ Phật tử bên Úc gọi về: thầy có phải thầy Phước Tiến không? Tôi nói dạ thưa phải. Tự nhiên khóc ré lên, tôi không hiểu chuyện gì. Sau đó là: thầy ơi, thầy phải cứu con, thầy không cứu con là con chết. Trời đất ơi, làm như tôi bảo đảm cổ hồi nào vậy đó. Tôi mới nói rằng thầy không phải cứu cô được, mà quan trọng nhất cô phải tự cứu cô cái đã. Thì lúc đó cô mới bắt đầu chuẩn bị thố lộ tâm sự. Thì tôi nói thôi Phát hả, chiều nay thầy có Phật sự quan trọng, cho nên rất là nhiều công việc, thầy hẹn ngày mai thầy sẽ chia cái bầu tâm sự này với cô ha. Có đau cổ có gì, có sắp chết cũng đừng chết, để ngày mai nói xong rồi hả tính. Nó là tôi hẹn ngày mai, tại vì tôi nghe cổ tuôn một tràng là tôi biết chuẩn bị điều gì xảy ra rồi, thành ra phải dừng lại. Nếu mà tôi nghe hết cái đó tôi xỉn niễn luôn, tôi khỏi nói chuyện các vị tối nay luôn đó. Vì vậy khi giáng sanh về tịnh độ thì nó không còn cái chuyện này nữa. không còn sẽ nghe bên tai những điều đó ha. Điều nguyện thứ 18: nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong 10 phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước con chỉ trong 10 niệm, nếu không được tội nguyện thì con chẳng trụ ngôi chánh giác, trừ kẻ phạm tội nghịch và dèm chê chánh pháp. Nói chung trong cái câu này, trong câu này Đức Phật nói rằng nếu những người niềm tin về tịnh độ, thực hành niệm Phật và tạo nhiều công đức lành để nguyện giảng sanh Tây Phương, mà trước khi lâm chung niệm 1 đến 10 tiếng mà không vãng sanh thì Đức Phật thề không thành ngôi chánh giác. Và Đức Phật ở trong đây có trừ một cái điều là trừ những người phạm tội ngũ nghịch. Tức là tội ngũ nghịch là tội gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu. Năm tội này là năm tội nghịch mà ngâm tội đọa địa ngục A Tỳ, thì năm hạng người này không được giảng sanh. Ai trong đây ai làm một trong năm tội đâu, đưa ta lên tay đố mà dám đưa. Xin thưa các vị, và tôi tin rằng không bao giờ có chuyện đó. Người Phật tử dứt phát cái gì có thể xảy ra, chứ điều này dứt phát 100% tôi tin chắc rằng không bao giờ có. Như vậy thì ở đây tôi không mang nghĩa chủ quan, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở các vị một điều: trước khi lâm chung mà các vị muốn niệm được 10 niệm, chuyện đó bình thường chúng ta niệm hàng trăm sâu như thế này được, có phải không? Sâu chuỗi 108 hạt, các vị có thể niệm mấy chục sâu một ngày được. Các vị nói dễ như ăn cháo ha, các vị cảm thấy vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, trước giờ lâm chung, bên bờ sanh tử, giữa cái sống và cái chết, giữa nghiệp lực quá khứ và con đường tái sinh, tất cả những điều này mà chúng ta còn đủ chánh niệm để niệm được 10 câu là chuyện hy hữu. Rồi một ngày nào đó nếu có một bài giảng thích hợp, tôi sẽ giảng với các vị một bài giảng là bên bờ sanh tử, thì tôi sẽ chia sẻ điều này. Hứa nhiều quá mà không biết giải quyết được bao nhiêu, phải không? Nhưng chắc chắn những điều này tôi sẽ ấp ủ với các vị. Nhưng tôi đã phân tích với các vị một số điều rồi, đừng chủ quan. 10 niệm là rất dễ giúp chúng ta bình thường, chúng ta còn hiểu biết, còn bình tâm, còn trong cuộc đời bình thường này, rất dễ. Nhưng mà đối diện với sanh tử, chuyện đó không dễ chút nào. Nghe lại một số bài giảng tôi có đề cập đến cái này rồi. Mai này có cái bài giảng là đi cho trọn kiếp người á, tôi có đề cập đến điều đó. Thầy tôi mà đến phút lâm chung mà niệm Phật, tôi khuyên niệm Phật mà cơn đau hành hạ, mà thầy nói rằng con ơi con niệm Phật giùm cho thầy đi, thầy đau quá niệm không nổi nữa. Khi hành hạ của cơn đau thể xác đến độ cùng cực rồi, cái chữ niệm A-di-đà Phật mà niệm không nổi. Không phải không nhớ mà không niệm nổi. Điều này chúng ta khó tưởng tượng lúc mình bình thường lắm. Về sau này chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị trong điều này. Nhưng một điều ở trong đây tôi muốn chia sẻ các vị là có một vị thầy trong đó giảng cái bài giảng này. Giảng cái gì không biết mà trong đó có một cái trích đoạn mà người ta gửi cho tôi. Tôi đích thân tôi mở lời tôi nghe, thì trong đó cái bài giảng như thế này: thầy này nói rằng những người tu tịnh độ mà niệm Phật A-di-đà đó là chúng ta đang chửi ông Phật. Kêu tên ông Phật ra có nghĩa là chửi ông Phật. Tôi đã nghe được câu này. Như vậy thầy quy kết rằng tất cả những người mà tu tịnh độ niệm Phật là xúc phạm đến Phật, là chửi Phật. Cái câu này một điều vô lý chưa từng có, một điều lý giải mà ở chỗ không có nghiên cứu và tư duy. Tôi không biết là người đó là ai, nhưng tôi cứ nói đại ra như vậy. Tôi cảm thấy một trẻ con vô cùng, nó giống như y chang như ngày xưa tôi còn nhỏ, mà tôi giấu tên cha tên mẹ tôi sợ người ca nói là chửi vậy đó. Quá ư là trẻ con. Nếu bây giờ cả thiên hạ này biết được cha mẹ mình thấy ảnh diện không? Những người nào nổi tiếng trên thế giới muốn người ta biết được tên mình hay là không muốn? Muốn. Muốn người ta nêu tên mình, muốn được người ta biết đích danh mình, thế này thế khác. Như vậy gian danh với một con người để giới thiệu tên của một con người để nổi tiếng là cái điều đó xúc phạm à? Là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, chúng ta chứa tâm hồn của một phàm phu, chúng ta rất là trẻ con, chúng ta còn nhân ngã bỉ thử, cho nên chúng ta mới cảm thấy điều đó là chửi, là này là kia. Chúng ta đem cái phàm tâm này, chúng ta suy nghĩ với cái tâm của Đức Phật A-di-đà, một cái tâm hoàn toàn chứa đầy đủ tham sân si của một chúng sanh trần thế, mà đi so sánh với một cái vị đã thành Phật. Đức Phật làm gì có nhân ngã bỉ thử như thế này để suy nghĩ rằng những câu như thế này là để gọi là chửi chứ. Mình còn nhân ngã bỉ thử, còn phiền não nhiễm ô, cho nên mình mới thấy câu này như một lời thóa mạ chỉ trích. Đức Phật suy nghĩ như vậy sao? đem tâm hồn của một phàm phu mà nghĩ cái bậc thánh nhân như vậy sao? Cho nên chính cái chỗ đó mà chư tổ từng dạy là thánh ý cao thâm phàm tâm năng trắc là chỗ này. Thánh ý cao vời vợi mà con người với một cái tâm niệm phàm phu này làm sao mà lường nổi. Mai mốt về nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Củ Chi vừa rồi, đó là tịnh độ con đường tu tắc, tôi có phân tích chỗ này. Và chính điều này chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nói ở trong đây rất rõ ràng. Đức Phật khuyên tất cả chúng sinh nên niệm danh hiệu của Ngài mà. Đây là nguyện của Ngài mà. Vì nguyện lực này mà làm gì có cái chuyện mà suy nghĩ như một phàm tục vậy. Cho nên cái câu đó là một cái câu hoàn toàn sai lầm, một cái câu chứa phiền não, một cái câu mà cảm thấy không thể nào sử dụng vào đâu được. Một cái nghiên cứu quá hời hợt và tệ bạc như vậy cũng đi phân tích về niệm Phật. Ở đây là tôi nói để tình cờ các vị nghe được những bài giảng đó, các vị hãy hiểu dùm cho cái chỗ này. Và điều nguyện thứ 18, nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong 10 phương dốc lòng tin tưởng muốn sinh về cõi nước con chỉ trong vòng 10 niệm, nếu không được tội nguyện thì con chẳng trụ ngôi chánh giác, trừ kẻ phạm tội nghịch và dèm che chánh pháp, là tôi đã phân tích vừa rồi. Bây giờ tới điều nguyện thứ 19, nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong 10 phương phát tâm tu Bồ đề, tu các công đức dốc lòng phát nguyện muốn sanh về cõi nước con, tới khi thọ chung mà chẳng cùng đại chúng hiện ra chung quanh trước mặt người ấy thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Cái câu này tôi đã nói các vị từ đầu rồi, tức là muốn giảng sanh Tây phương tịnh độ không chỉ là niệm Phật A Di Đà mới được giảng sanh, mà chúng ta phải tu tạo rất nhiều công đức khác nữa để hồi hướng trang nghiêm cảnh tịnh độ. Cho dầu chúng ta niệm Phật ít mà công đức chúng ta hồi hướng nhiều, chúng ta nguyện giảng sanh sẽ được giảng sanh. Cho nên đừng nghĩ rằng chỉ niệm Phật A Di Đà mới được giảng sanh. Thật ra niệm Phật Di Đà một cách chí thiết thì được giảng sanh đó. Nếu mà tu chỉ niệm Phật không mà không làm được gì lợi ích thì hơi tiêu cực. Tôi chỉ phân tích chỗ này chứ không phải nói niệm Phật không có được giảng sanh. Nè, chúng phải hiểu rất rõ như vậy. Vì vậy ở câu này hoàn toàn nó kế hợp là chư thánh chúng có hiện ra tiếp dẫn các vị hay không, điều đó tùy nhân duyên. Nhưng mà nếu các vị đã đủ nhân tịnh độ thì các vị sẽ có quả tịnh độ, đây là điều tất yếu. Dầu Đức Phật A Di Đà không hiện ra tiếp dẫn, các vị vẫn được giảng sanh, đó là chuyện bình thường. Đó, nếu mà tin sâu nguyện thiết và hành tâm. Và tôi chọn một câu cuối cùng để kết thúc ở đây, đó là điều thứ 20. Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong 10 phương nghe danh hiệu của con, để lòng nhớ nghĩ đến nước con, tu trồng các công đức, dốc lòng hồi hướng cầu sinh về cõi nước mà con không được vừa lòng thì con chẳng trụ ngôi chánh giác. Cái câu 20 này với 19 tương đối giống nhau. Như vậy tôi trích một số câu ở trong đây cho tới điều 20, nhưng mà chừng 10-12 câu trong 20 điều này thôi. Phần còn lại chúng ta sẽ hẹn dịp khác, hoặc các vị có thể tham khảo thêm các tài liệu để chúng ta được biết về những cái điều nguyện này. Nhưng tôi phân tích một số điều căn bản để giúp cho người Phật tử hành giả tu tịnh độ nắm chắc về phương pháp tu tập và tin chắc rằng cái con đường của mình sẽ đạt mục đích tốt. Hôm nay nhân cái lễ vía Đức Phật A Di Đà, chúng tôi chia sẻ với các vị qua sơ lược về ý nghĩa của 48 lời nguyện của Đức Phật để giúp chúng ta có nhận thức khái niệm về con đường tu này, để giúp chúng ta có đủ cái niềm tin về tịnh độ, tin sâu nguyện thiết và hành thâm để giúp các vị mai này được trực giảng Tây phương. Tôi khuyên các vị, thời gian chúng ta chơi bời làm việc nhiều quá rồi. Mỗi một ngày một đêm ít nhất ngoài công đức và hành trì làm việc khác, chúng ta dành cho mình ít nhất là 10 đến 15 phút niệm Phật. Chúng ta đừng có xem thường những cái điều này nữa. Chúng ta có một cái nghiệp nó vô cùng khó trị cái chỗ này nè. Ngồi coi một bộ phim 2-3 tiếng đồng hồ, ngồi coi một trận đá bóng 2-3 tiếng đồng hồ, ngồi coi một cái cải lương 2-3 tiếng đồng hồ, tỉnh queo. Mới bắt ngồi niệm Phật chưa đầy 5 phút cái ngáp buồn ngủ. Có không? Cái này là cái nghiệp trần chúng ta nặng ghê lắm á. Cho nên tôi không hiểu là tại sao mà tôi thấy có người coi phim hay là làm này làm kia thâu đêm suốt sáng dán mắt lên hoài vậy, vậy mà chịu nổi. Mà kêu đi tụng kinh hay này kia coi gục lên gục xuống này kia thấy tội lắm ấy. Cho nên cái đó chúng ta mới thấy rằng nghiệp trần chúng ta quá nặng. Cho nên mai này các vị nhớ kỹ rằng mình hãy tự dặn lòng mình, tôi có thể dành ra 2 tiếng tôi coi phim được thì ít nhất tôi cũng dành được 15 phút để tôi ngồi niệm Phật chứ. Tại sao như vậy? Cho nên trong cuộc đời coi phim không giúp các vị giải thoát, nó chỉ là giúp các vị giải trí thôi, có phải không? Nhưng mà đôi khi có những bộ phim không biết giải trí ở đâu mà tôi thấy nó hành con người thâu đêm suốt sáng. Có những người tội nghiệp quá còn khóc theo nữa, có không? Ừ, sao kỳ vậy không biết nữa. Nó như vậy vậy mà chúng ta chịu ha, còn ngồi tu tốt mà không chịu. Cho nên khuyên các vị, trước khi ngủ 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 15 phút cũng được, hãy tập từ từ niệm Phật rồi hãy ngủ. Trước khi thức dậy niệm Phật rồi hạ thức dậy. Trước khi chúng ta dung dai qua lời để ngồi dậy thức thì hãy chánh niệm tại nơi giường mình đó, niệm 5 phút niệm Phật. Đó, đừng niệm rồi hồi ngủ giấc tới sáng nữa luôn nha. Xin thưa các vị, chúng ta cứ tập như vậy, cứ bỏ ống cho mình đi. Đó, có lúc chúng ta sẽ cần xài. Và mỗi lúc nào chúng ta thấy rằng chúng ta mệt mỏi hoặc không tinh tấn tu hành thì mình nên nhớ nghĩ là mình đi chơi một hai ngày được, mình coi phim một vài tiếng được, mình thấy này thấy khác được, tại sao mình không tu cho chính mình 5 phút 10 phút được. Khi chúng ta nghĩ được điều đó, chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta thấy mình tinh tấn lên. Tôi mong rằng tất cả các vị hãy tập luyện để bỏ vốn cho mình. Đó là những hành trang giúp cho chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cuộc đời có tốt chúng ta càng tốt thêm, cuộc đời có xấu chúng ta vẫn có lối thoát. Đây là mong các vị những hành giả tu tịnh độ nên tích cực gieo trồng cho mình những căn lành, để một ngày mai này chúng ta có nơi an thân lập mạng, có một con đường lối thoát dầu cuộc đời là biển khổ. Chúc tất cả hành giả tu tịnh độ thành công. A Di Đà Phật. Nguyện các vị đứng dậy khởi thân chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.